mục Dân số và gia đình. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, để thai kỳ khỏe mạnh, con phát triển tốt, mẹ cần có chế độ dinh dưỡng đa dạng, được bổ sung, cung cấp đầy đủ và toàn diện các dưỡng chất khác nhau, chứ không chỉ là một số chất như sắt, canxi, vitamin D. Điều này tuy không khó, nhưng không phải việc dễ dàng. Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, thuốc bổ không phải bổ sung càng nhiều, hàm lượng càng cao thì càng tốt, mà phải đúng và đủ, nhất là đối với phụ nữ mang thai. Mở đầu chuyên mục hôm nay sẽ thông tin cụ thể hơn về việc sử dụng thuốc bổ đúng cách cho phụ nữ mang thai.
Thưa quý vị và các bạn, mang thai là giai đoạn đặc thù của phụ nữ với nhiều sự thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể, là một trong những giai đoạn thiêng liêng khi một sự sống mới được hình thành và phát triển. Để đáp ứng cho những nhu cầu đặc biệt trong giai đoạn này, người phụ nữ cần được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp. Việc bổ sung các thành phần vi chất là không thể thiếu. Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ các chuyên gia, thuốc bổ không phải bổ sung càng nhiều, hàm lượng càng cao thì càng tốt, mà phải đúng và đủ. Người bình thường đã vậy, phụ nữ mang thai càng phải thận trọng hơn. Thực tế đã cho thấy dư thừa dưỡng chất có thể là nguyên nhân gây nhiều vấn đề không mong muốn ở các mẹ bầu. Thừa vitamin A có thể gây dị tật thai nhi, tình trạng nóng, táo bón, nổi mụn do bổ sung sắt canxi liều cao. Theo khuyến cáo, để thai kỳ khỏe mạnh, con phát triển tốt, mẹ cần có chế độ dinh dưỡng đa dạng, được bổ sung, cung cấp đầy đủ và toàn diện các dưỡng chất khác nhau, chứ không chỉ là một số chất như sắt, canxi, vitamin D. Điều này tuy không khó, nhưng không phải việc dễ dàng. Với nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, bên cạnh bữa ăn hàng ngày, tùy theo đặc điểm của từng người mà phụ nữ mang thai có thể được khuyến cáo chỉ định bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng, vi chất qua các dạng thuốc bổ. Trong nhiều trường hợp, thay vì kết hợp các đơn chất riêng lẻ, phải uống nhiều lần, việc tính toán liều lượng khó khăn, nguy cơ thừa thiếu khó kiểm soát, thì các thuốc bổ tổng hợp chuyên dụng cho mẹ mang thai và nuôi con bú sẽ thuận tiện hơn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, bổ sung thuốc bổ tổng hợp trong thành phần cần có cung cấp đầy đủ toàn diện axit béo omega 3, DHA, EPA, sắt, axit folic và nhiều vitamin khoáng chất khác có thể cho hiệu quả tốt hơn so với việc sử dụng các thành phần riêng lẻ. Trong đó, bà bầu nên uống thuốc bổ axit folic đầu tiên khi phát hiện mình có thai. Bởi vì quá trình tổng hợp AND, sản xuất hồng cầu, tăng trưởng và phát triển của thai nhi đều có sự có mặt của axit folic. Vitamin B9 này còn ngăn ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh, hở vòm miệng và mắc bệnh tim ở trẻ sơ sinh. Uống 600 microgram axit folic hàng ngày sẽ giúp mẹ bầu ngăn ngừa những chứng bệnh này. Trong quá trình mang thai, mẹ bầu cũng cần phải bổ sung thêm sắt canxi. Đây là hai dưỡng chất cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của trẻ sau này. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ nên uống một viên vitamin và một viên canxi vào buổi sáng sau bữa ăn, uống cách nhau 30 phút. Bởi sau bữa sáng, hàm lượng chất béo trong cơ thể tăng cao, nhờ đó các vitamin tăng trong dầu như A, D, E, K sẽ được hấp thu dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, uống canxi vào buổi sáng, mẹ sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, giúp cho cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn nhiều so với thời điểm buổi trưa và buổi tối. Ngoài ra, mẹ bầu cũng cần lưu ý không nên uống canxi vào buổi chiều hay buổi tối, bởi uống vào các thời điểm này sẽ khiến canxi lắng đọng, có thể gây ra các bệnh lý khác như sỏi thận, táo bón và triệu chứng mất ngủ, trằn trọc. Mỗi lần chỉ bổ sung tối đa 500 microgram canxi vì cơ thể chúng ta chỉ hấp thu được tối đa như vậy. Khi uống canxi cần uống với nhiều nước để tránh sỏi thận. Sau bữa trưa, mẹ nên bổ sung thêm một viên sắt, có thể thêm một viên canxi khi mẹ đang ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ ba. Khi bổ sung sắt canxi, mẹ cần lưu ý canxi ở mức liều lớn hơn 300 microgram gây cản trở hấp thu sắt nên cần uống cách nhau ít nhất 2 giờ. Sắt hấp thu tốt nhất khi đói, do đó mẹ nên uống sắt trước bữa ăn. Ngoài ra, mẹ nên uống cùng với các loại nước giàu vitamin C như nước cam, nước chanh để tăng cường hấp thu dưỡng chất này. Để phòng ngừa táo bón do uống sắt, mẹ nên uống kèm với nhiều nước và ăn những thực phẩm giàu chất xơ. sau bữa ăn tối nên bổ sung thêm một viên DHA để hỗ trợ quá trình phát triển của não bộ và thị lực của trẻ tốt hơn. Mẹ cũng cần lưu ý không tự ý sử dụng thuốc bổ, không tự ý thay đổi liều dùng. Lắng nghe và làm theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng để không phát sinh thêm bệnh do dùng sai liều. Khi uống sách thì không được uống sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai. Sự có mặt của vitamin C làm tăng khả năng hấp thụ sắt nên các mẹ có thể uống chung sắt axit folic với nước cam, nước trái cây giàu vitamin C. Cần tham khảo ý kiến từ bác sĩ dược sĩ, nhân viên y tế khi có ý định lựa chọn hay sử dụng các sản phẩm thuốc bổ, sản phẩm bổ sung. Bên cạnh đó, nên tìm hiểu về thành phần của các sản phẩm, bởi cùng một thành phần có thể có nhiều dạng sản phẩm khác nhau, nhưng hiệu quả có thể không tương đương nhau. Ví dụ như omega 3 dạng triglycerid cho hiệu quả hấp thu tốt hơn dạng còn lại. Ngoài ra, cần chú ý hàm lượng thành phần để đảm bảo nguyên tắc đúng và đủ trong bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Thông thái khi chọn mua sản phẩm, tránh mua hàng theo phong trào, thông tin truyền miệng, không có cơ sở khoa học. Tránh mua hàng từ những kênh khó kiểm chứng về nguồn gốc không rõ ràng. Cần tham khảo nguồn thông tin chính thống từ các kênh khi có nhu cầu hay cần được giải đáp thông tin liên quan đến sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, theo các nghiên cứu chuyên khoa, nhiệt độ luôn là nhân tố ảnh hưởng sâu sắc tới các hoạt động sinh lý trong cơ thể, đặc biệt là hoạt động sinh sản. Do vậy, khi để xe dưới thời tiết nắng nóng, cần sử dụng những tấm chắn yên xe chuyên dụng để phủ lên, đồng thời làm hạ nhiệt yên xe trước khi ngồi lên như sử dụng khăn mát lau hay mặc những trang phục dày để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thời tiết đang bước vào hè, có những ngày nhiệt độ rất cao cộng với độ ẩm thấp dẫn đến cảm giác bức bối khó chịu. Nhiệt độ nắng nóng này không chỉ tác động đến đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của mọi người. Đặc biệt, khi để yên xe máy, xe đạp ngoài trời dưới nhiệt độ cao cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng sức khỏe sinh sản. Theo chia sẻ của một số tài xế xe ôm công nghệ, nhân viên giao hàng, những ngày hè yên xe nóng bỏng cả ngày nhưng vẫn phải cố chịu vì tính chất công việc, nhiều người cũng băn khoăn vì nghe thông tin về việc tiếp xúc với nhiệt độ cao cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Trao đổi về vấn đề này, Thạc sĩ bác sĩ Phan Chí Thành, Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin, nhiệt độ luôn là nhân tố ảnh hưởng sâu sắc tới các hoạt động sinh lý trong cơ thể. Việc ngồi trên yên xe có nhiệt độ nóng ảnh hưởng đến tất cả các lứa tuổi và có mức độ tác động khác nhau. Khi ngồi trên yên xe quá nóng, nhiệt độ yên xe máy có thể lên tới 50 đến 60 độ C, việc bỏng da có thể xảy ra. Nhất là da ở vùng nhạy cảm mặc dù đã qua 2-3 lớp vải. Cũng theo bác sĩ Thành, việc ngồi trên yên xe nóng quá cũng làm suy giảm việc tạo tinh trùng và chất lượng tinh trùng của cánh mày râu. Do cấu tạo sinh lý, nhiệt độ để tinh trùng ổn định phải thấp hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 1 độ C tại tinh hoàn. Do vậy, việc ngồi lên yên xe nóng thường xuyên ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Ngoài việc phá hủy môi trường thuận lợi của tinh trùng, việc ngồi lên yên xe nóng cũng tạo nên viêm nhiễm phụ khoa cho chị em. Khi ngồi trên yên xe nóng quá lâu, vi khuẩn thuận lợi bị tiêu diệt, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa. Đồng thời, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, phụ nữ mang thai 7 tuần đầu nên hạn chế ngồi yên xe quá nóng vì có thể gây dị tật ống thần kinh thai nhi, thậm chí là sảy thai. Còn trẻ em dưới 3 tuổi chưa hình thành phản ứng điều hòa thân nhiệt. Do vậy, khi trẻ ngồi trên yên xe quá lâu, khiến trẻ bị khó chịu, thậm chí bị bỏng, rát mà bố mẹ không biết. Theo bác sĩ Thành, việc ngồi trên yên xe nóng quá lâu rất nguy hiểm. Do vậy, khi để xe dưới thời tiết nắng nóng, cần sử dụng những tấm chắn yên xe chuyên dụng để phủ lên, đồng thời làm hạ nhiệt yên xe trước khi ngồi lên như sử dụng khăn mát lau hay mặc những trang phục dày tránh ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Dân số và Gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.